Chúa đã yêu thương kỳ, องด่านคืนท้องเรียนบัวไปเรียนเลยสังป่าดาวสุดสวยชัวร์อ่านหุยตุยที่ลำโพเดินที่แลลอยชัวร์ที่คงตุยสิวตุยเช่นเรื่องได้ชม
ngày đưa dặm núi
cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vững tin Ngài luôn nhớ thân tôi, Chúa Cha trên trời hàng trăm năm tôi mọi nơi. Lòng này hằng tin có Chúa.
Theo dõi lời của Chúa được chép trong Samuel Nhì đoạn 24, từ câu 18 cho đến câu 25. Ngày hôm đó, Gác đến gặp David và nói với ông: Xin Ngài đi lên và lập một bàn thờ để thờ phượng Chúa tại sân đạp lúa của Arona, người Jebusi. Nghe thôi lời của Gác, David đi lên đó như lệnh Chúa đã truyền. Khi Arana nhìn xuống, ông thấy vua và bầy tôi của vua đang tiến về nhà ông. Arana đi ra và sắp mình xuống đất trước mặt vua. Arana nói: Có chuyện gì mà đức vua, chúa thượng của tôi, phải đích thân đến nhà của tôi tớ ngài như vậy? David đáp: Ta đến để xin mua sân đạp lúa của ngươi, để xây một bàn thờ dâng của tế lễ lên Chúa, hầu bệnh dịch sẽ ngưng diệt dân. Arana nói với David: Xin đức vua, chúa thượng của tôi, lấy những gì ngài thấy là tốt để dâng hiến. Đây, tôi có mấy con bò có thể dùng làm của lễ thiêu, cũng có các xe đạp lúa và cái ếch để làm củi. Tâu vua, Arana xin biếu tất cả những thứ ấy cho đức vua. Arana lại nói với ông: Cầu xin Chúa, đức của trời của ngài, nhậm lời ngài. Nhưng David nói với Arona: Không, ta muốn mua và trả tiền sòng phẳng cho ngươi, vì ta không muốn dâng các của lễ thiêu lên Chúa, đức của trời của ta, mà ta không tốn kém gì. Vậy David mua sân đập lúa và các con bò với giá 50 sê-ken bạc. David xây tại đó một bàn thờ để thờ phượng Chúa, rồi ông dâng các của lễ thiêu và các của lễ cầu an lên ngài. Chúa nhậm lời cầu nguyện của ông, cho đất nước và bệnh dịch ngưng hủy diệt dân Israel.
Kính thưa Hội Thánh, trong không khí mà Hội Thánh chúng ta cùng nhau quyên góp để tạo mãi một cơ sở mới cho Hội Thánh, thì tôi được Chúa cảm động để cùng học với Hội Thánh một câu nói rất là nổi tiếng của vua David từ xưa đến nay. Trong câu 24 của Samuel Nhì đoạn 24, thì ông nói rằng: Ta không muốn dâng các của lễ thiêu lên Chúa, Đức Chúa Trời của ta, mà không tốn kém gì. Và tôi khi học để hiểu được điều đó có ý nghĩa gì trong bối cảnh của vua David, và nó có nghĩa gì đối với chúng ta, thì Chúa dạy tôi những điều rất là quý, rất là bất ngờ. Xin Chúa cho chúng ta cùng hiểu được Chúa muốn phán dạy chúng ta điều gì qua câu nói này. Chúng ta phải hiểu câu chuyện này trong bối cảnh mà David đã phạm tội với Chúa. Và nếu đọc nhanh thì chúng ta cũng không có hiểu được tại sao David lại phạm tội khi ông ra lệnh phải kiểm tra dân số. Việc kiểm tra dân số là việc bình thường của nhà lãnh đạo. Nhưng mà khi học kỹ thì chúng ta sẽ biết rằng trước đây Chúa đã ra lệnh cho Môi-se kiểm tra dân số. Chuyện đó tự nó không có gì là tội mà chuyện nên làm. Nhưng mà tại đây chúng ta biết là David đã làm với lại một cái động cơ sai. Mặc dù được can gián là đừng làm. Và khi làm như vậy thì ông đã phạm tội đối với Chúa. Và điều này là điều chúng ta cần thấy trước mặt Chúa. Nhiều lúc cái công việc có vẻ tốt mà chúng ta làm với động cơ sai nó sẽ trở thành sai. Thí dụ chúng ta nhớ là trong Tân Ước, khi dân hiến mà Anania và Sapphira bán điền sản của mình để dâng cho hội thánh là chuyện rất là tốt. Nhưng mà động cơ sai là tại vì họ dâng phân nửa, mà họ nói là họ dâng hết tại vì họ muốn khoe những người dân như vậy rất là được nổi tiếng thời đó. Banaba dân như vậy và được gọi là con trai của sự yên ủi, cho nên họ cũng muốn được khen như vậy, và Chúa đã hình phạt họ. Cái việc kiểm tra dân số là cách Chúa dạy phải làm một số việc mà David đã không làm việc đó. Cho nên khi tiên tri Gác đến cảnh cáo David thì ông ăn năn. Và tiên tri Gác kêu ông phải làm một việc là mua một miếng đất, là lập một bàn thờ để thờ phượng Chúa, bày tỏ sự thờ phượng Chúa của ông và sự ăn năn của ông. Thì chúng ta biết rằng khi đến, Arauna đã nói với David rằng cái miếng đất này mà vua cần xin vua lấy, tôi xin biếu cho vua. Mà nếu vua muốn làm của lễ thiêu thì tôi đã sẵn có những con bò đây, và tôi những cái cày này nọ của nó có thể làm củi để làm của lễ thiêu, vua không cần bận tâm tốn chuyện gì cả. Tại đây thì đó là cái bối cảnh mà Arauna nói rằng, Chúa David nói với Arauna rằng, không, ta không muốn mua và trả, ta muốn mua và trả tiền sòng phẳng cho ngươi, vì ta không muốn dâng các của lễ thiêu lên Chúa, Đức Chúa Trời của ta, mà ta không tốn kém gì. Chúng ta sẽ thấy rằng cái sự chân thành này của David rất là quan trọng. Và chúng ta sẽ thấy rằng đây là dấu hiệu chỉ đến cái sự kính yêu Chúa của ông. Và hành động của ông, lời nói của ông chỉ cho chúng ta một tình yêu lớn hơn hết. Chúng ta hiểu rằng thứ nhất, đây là cái dấu hiệu của sự chân thành của ông, là sự ăn năn thật của ông. David ý thức được tội lỗi của ông. Và khi David ý thức được tội lỗi của ông thì ông không có muốn làm cái lễ xin tha thứ cho qua, nhưng ông ăn năn rất là chân thành. Trong lòng của ông không muốn nhận miễn phí cái quà của Arauna, tại vì ông muốn là chính mình ông nói lời xin Chúa tha thứ. Ông xin Chúa tha thứ cho chính ông và cho dân tộc của ông. Vì cái của lễ dâng lên cho Chúa là của lễ ông muốn ông dâng, chứ không phải là của lễ của Arauna. Nếu Arauna cho hết thì như vậy đó là của lễ của Arauna. Mà chúng ta học điều này rất là quan trọng trong phương diện giữa người và người và giữa người với Chúa. Nguyên tắc thứ nhất là chúng ta không có thể nhờ người khác ăn năn thế mình được. Chúng ta không thể nhờ người khác đau buồn thế mình được. Chúng ta không thể, các ông không thể nói con tới xin lỗi mẹ của con thế ba. Quý vị có thử như vậy chưa? Không có được. Ít nhất là phải nói rằng con tới nói với mẹ đó là ba xin lỗi mẹ thì họa may có tác dụng. Còn nếu mà người khác mình xin lỗi thêm mình thì sao được. Và cái xin lỗi đó nó phải đi kèm với cái sự muốn biến đổi, muốn thay đổi thì mới được, phải không? Thí dụ như một người ngoại tình, người đó có thể đau buồn, ăn năn và quyết tâm thay đổi. Nhưng mà cũng một người ngoại tình cũng có thể xin lỗi cho qua và hẹn với lòng rằng kỳ sau mình ngoại tình tinh vi hơn. Và giữa người với người thì lời xin lỗi ngày nay có thể trở thành rất là rẻ tiền. Vì không có sự hối hận. Vì không có sự quyết tâm thay đổi. Cho nên những lời xin lỗi đã trở thành rất là rẻ tiền. Có nhiều người nói rằng, đừng bao giờ xin lỗi tôi nữa. Tại vì đã xin lỗi nhiều lần rồi, mà không có gì thay đổi. Mà nếu giữa người với người chuyện đó quan trọng như vậy, cái sự thành thật đối với nhau quan trọng như vậy, thì huống gì giữa chúng ta đối với Chúa? Quý vị nghĩ rằng giữa David với Chúa mà nếu ông không chân thành thì của lễ nó có nghĩa gì? Quý vị phải biết rằng trước David là vua Saul, vua Saul phạm tội với Chúa mà vua Saul không có thành thật để xin Chúa tha thứ. Và đó là cái chuyện mà khi vua Saul phạm tội thì ông muốn lấp đi. Tiên tri Samuel nói với ông rằng: này, sự vâng lời tốt hơn vật hiến tế, sự nghe theo tốt hơn mỡ các chiên đực. Và khi Chúa Samuel nói rằng Chúa đã gạt Saul ra khỏi Chúa tại vì ông đã gạt bỏ lời của Chúa, thì lúc đó ông Saul nói với ông Samuel rằng: tôi đã phạm tội, tôi đã vi phạm lệnh của Đức Chúa Trời và của ông. Vì tôi sợ dân nên tôi đã làm theo lời họ. Vậy bây giờ xin ông tha lỗi cho tôi và tôi trở lại với tôi để tôi có thể thờ phượng Chúa. Thì Samuel nói với Saul rằng: tôi sẽ không trở lại với ông vì ông đã gạt bỏ lời Chúa và Chúa cũng gạt bỏ ông khỏi chức vụ làm vua của Israel rồi. Ông Samuel quay lưng đi thì vua Saul nắm áo của Samuel và nó rách toạc. Samuel quay lại nói rằng: giống như chiếc áo rách toạc này thì Đức Chúa Trời đã xé ngươi ra khỏi vương quốc của Ngài. Tại vì một người không muốn ăn năn, muốn có thể diện với Israel mà không ăn năn trước mặt Chúa. Cho nên cái câu nói này của David là câu nói của một người thật sự ăn năn. Tôi không bao giờ quên những người mà nghiện ngập, ăn năn thật sự trở lại với Chúa. Những người này không có phải là xin lỗi Chúa rồi xin lỗi gia đình cho qua, mà những người này đau đớn về những cái tổn thất mình đã gây ra cho người nhà của mình. Quý vị nhớ Nam Quốc Trung nhớ nói phải không? Ông nói là lúc nào cũng nhớ đến cái chuyện tồi tệ của mình, là ôm đứa con nhỏ của mình ra ở ngoài đường lạnh lẽo để bắt vợ mình, mẹ mình trả tiền chuộc. Và người này đã ăn năn, đã thay đổi, nhưng mà không có gạt cái nỗi buồn khỏi lòng của mình. Và cái sự đau buồn đó của anh Nam Quốc Trung là dấu hiệu của sự ăn năn thật. Và đó không phải là một cái sự xin lỗi rẻ tiền, mà một sự xin lỗi đắt giá. Vì nó đụng đến một cái sự thay đổi thật và một cái quyết tâm thay đổi thật. Nếu giữa người với người chúng ta sẽ cần những cái lời xin lỗi đắt giá, chúng ta dẹp đi những cái lời xin lỗi rẻ tiền, thì đối với Chúa cũng vậy. Chúng ta không thể nào có bề ngoài đối với Chúa được, mà chúng ta phải thật sự có cái lòng ăn năn thật sự đối với Chúa. Vì tất cả chúng ta đều có lỗi đối với Chúa, việc này việc kia. Tại đây điều chúng ta học đó là Kinh Thánh bảo rằng hãy xé lòng anh chị em, đừng xé áo anh chị em. Hãy trở lại với Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em, vì Ngài từ bi và thương xót, chậm giận và giàu tình thương. Ngài đổi ý về việc giáng họa để sửa phạt. Dân Chúa trong thời nào cũng phải thành thật đối với Chúa. Tại vì nếu chúng ta không chân thành đối với Chúa thì những của lễ chúng ta dâng cho Chúa nó không có ý nghĩa. Những của lễ đó dù có vẻ rất là nhiều, nhưng mà Chúa nói rằng ta xoay mặt khỏi các của lễ ngươi. Chúa nói rằng dân ta dùng môi miệng để thờ phượng ta. Thì xin Chúa cho chúng ta trước tiên giữa chúng ta đối với Chúa có một sự chân thành ở trong sự ăn năn, trong sự hối lỗi và trong cái quyết tâm theo Chúa. Sự ca ngợi Chúa của chúng ta trong nhà thờ có thể trở thành rất là rẻ tiền là tại vì nó dễ quá mà đâu có cần hối lỗi gì đâu. Chúng ta cũng thể hát, hòa theo anh em hát được. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng những điều đó Đức Chúa Trời đòi hỏi sự chân thành. Và nếu chúng ta chân thành đối với Chúa thì chúng ta sẽ biết rằng cái lời ca ngợi, cái lời xin tội rất là đắt giá. Mà sự đắt giá đó là cần thiết cho một tấm lòng của con người đến với Chúa. Nhưng mà đó không phải chỉ là sự xưng tội mà thôi. Lời nói của David rất là đặc biệt. Là tại vì nếu chúng ta xem ở trong câu 25 đó, thì đây không phải là của lễ thiêu để chuộc tội mà thôi. Câu 25 nói rằng David dâng các của lễ thiêu và các của lễ cầu an lên cho Chúa. Khi học chúng ta sẽ biết là hai của lễ này khác nhau. Của lễ thiêu đó là khi để xin Chúa chuộc tội cho mình, thì dâng cho Chúa cái con sinh tế và đốt hết con sinh tế đó, còn được gọi là của lễ toàn thiêu. Còn của lễ cầu an hay là của lễ bình an hay là của lễ thù ân á, là của lễ tự nguyện, không phải phạm tội. Nhưng mà tự nguyện dâng cho Chúa để bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Và của lễ đó không có đốt hết, chỉ đốt cái phần mỡ và nội tạng, còn cái phần thịt đó thì để lại chia cho các thầy tế lễ và cái gia đình dân cho Chúa, để có cái bữa ăn thông công với nhau và thông công với Chúa. Thì tại đây David đã dâng một của lễ tốn kém, không phải để chuộc tội chính mình ông thôi, nhưng mà ông dâng vì ông quý cái mối liên hệ của ông đối với Chúa. Và chúng ta thấy rằng đây là điều rất là quý báu, là tại vì chính chuyện này là chuyện Đức Chúa Trời quý David. David cũng phạm tội, ông phạm những tội tày trời, nhưng mà khác với Saul là khi ông được chỉ ra tội của ông thì ông thật sự ăn năn đối với Chúa. Ông đau buồn về tội lỗi của ông đối với Chúa. Và Đức Chúa Trời đã gọi ông là người đẹp lòng Đức Chúa Trời, a man after God's heart, một người hợp với lòng của Đức Chúa Trời. Tại vì lòng ông kính yêu Chúa, kính sợ Chúa, và muốn lòng của ông tương thân với Chúa, tương giao với Chúa. Và đó là cái điều giúp cho chúng ta có thể hiểu được hành động của ông. Người ta nói rằng cái người mà không yêu á, sẽ không hiểu một số chuyện. Và trong Kinh Thánh thì rất là nhiều câu chuyện của những người không yêu và không hiểu được. Câu chuyện mà nổi tiếng ở trong Tân Ước là câu chuyện của một phụ nữ lấy một bình dầu thơm rất là quý giá đập ra sức cho Chúa. Thì cái chuyện đó làm cho những người xung quanh khó hiểu, những môn đồ của Chúa khó hiểu. Họ nói rằng tại sao bà làm cái chuyện gì mà phí vậy? Cái bình dầu đó mà bán thì được rất là nhiều tiền, rồi dùng tiền đó giúp cho những cái người nghèo. Tại sao làm chuyện gì phí vậy? Mà chúng ta đọc lại chúng ta biết rằng họ đâu phải thương người nghèo đâu. Tại vì họ tiếc của. Họ thấy một người sử dụng như vậy là họ nói là phí. Mà sở dĩ họ nói là phí là tại vì họ không có hiểu cái tình thương rất lớn của Chúa dành cho người phụ nữ đó và người phụ nữ đó dành cho Chúa. Thì tại đó chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã biện hộ cho người phụ nữ đó. Chúa nói rằng đừng 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 ngăn cản người này, vì người này đã xước xác của Chúa. Có nghĩa rằng Chúa sẽ liều hết thân của Ngài để chịu chết cho con người. Nhưng mà quý vị biết không, đây là dịp tiện để một con người bày tỏ sự quý mến Chúa và thân xác của Ngài. Và từ đó là không ai còn dịp tiện đó nữa. Khi Chúa chết thì có một số người, phụ nữ cũng đem thuốc thơm đến để tẩm xác của Chúa. Nhưng mà trễ quá rồi, tại vì Chúa đã sống lại rồi. Cho nên ở trong con đường Chúa hầu việc Đức Chúa Trời và hy sinh cho nhân loại đó, thì Ngài được an ủi bởi một người dâng cho Ngài bởi lòng kính mến. Và khi người đó làm như vậy, người đó không có ngờ rằng mình làm kịp thời, vì những người khác không còn cơ hội đó nữa. Và tôi tin rằng đây là điều rất là cần để chúng ta có thể hiểu được cái sự dâng hiến. Nếu lòng chúng ta không kính yêu Chúa thì chúng ta sẽ tính toán nhiều việc lắm. Nhưng chúng ta phải hiểu tấm lòng của Chúa. Có nhiều người bày tỏ hối tiếc khi cha mẹ mình còn đang sống thì không làm chuyện này chuyện kia cho cha mẹ. Đến khi cha mẹ mình mất á, thì họ rất là hối hận. Tiền họ có dư thêm bao nhiêu thì họ đánh mất dịp tiện để làm điều đó cho người đã thương yêu họ nhiều nhất, hy sinh cho họ nhiều nhất. Mà chúng ta rất là cảm ơn Chúa là tại vì người phụ nữ mà dâng cho Chúa bình dầu đó, bà yêu kính Chúa và bà dâng điều đó một cách kịp thời. Bà không biện hộ cho mình nhưng được chính Chúa biện hộ. Và có lẽ bà rất là ngạc nhiên thì không ngờ rằng Chúa nói những cái chuyện mà bà không thể tưởng được. Chúa nói rằng tin lành giảng đến đâu thì hãy thuật lại chuyện bà này làm cho đến đó. Cho nên chúng ta làm với tình thương, sự kính mến Chúa, thì điều đó nó rất là quý đối với Chúa. Và Chúa có thể biến nó trở thành ích lợi kết quả nhiều hơn chúng ta tưởng. Tại đây lòng kính mến Chúa của David đối với Chúa cũng mang ý nghĩa rất là lớn. Quý vị biết rằng ông định thành xây một cái bàn thờ để thờ kính Chúa thôi. Nhưng mà chính tại chỗ đó thì Đức Chúa Trời đã cho xây dựng đền thờ của Ngài, đền thờ Jerusalem từ đó cho đến ngày hôm nay. Là nơi Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển của Ngài, sự hiện diện của Ngài, sự nhân từ của Ngài, sự tha thứ của Ngài cho con người. Quý mạnh chị em có tin là những gì mà chúng ta gieo ra cho Chúa ở trong sự kính mến Chúa có thể được Chúa dùng để làm việc lớn hơn nhiều không? Nếu một thiếu niên mà dâng cho Chúa 5 cái bánh với 2 con cá thì không phải chỉ là thức ăn cho một người thôi, mà Chúa đã biến điều đó trở thành thức ăn cho nhiều ngàn người. Tôi tin rằng đây là điều mà Chúa muốn là chúng ta, và điều chúng ta phải thấy. Hai cô con gái của tôi thì thỉnh thoảng Mother's Day đó, thì nó vẽ và nó viết ít lời gửi thiệp Happy Mother's Day cho vợ tôi. Và vợ tôi rất là thích. Tụi nó không có mua mấy cái thiệp đẹp hơn, nhưng mà nó vẽ thì nó rất là mất thì giờ. Mà hai đứa vẽ chung là mất thì giờ hơn nữa. Nhưng mà vợ tôi thì rất là thích. Vợ tôi giữ, rồi tôi treo lên tường. Thì tôi hiểu được, tôi nghĩ. Nhưng mà tới năm sau đó, nó làm cái thiệp khác thì bỏ cái thiệp đó xuống đi. Mà tôi bỏ thiệp đó xuống là vợ tôi giận liền. Là tại vì vợ tôi rất là thích. Đi qua đi lại, thấy tay của con mình nó vẽ cho mình, nó viết những lời như vậy. Thì đó là chuyện nhỏ thôi. Mà nếu con người chúng ta quý những cái món quà mất thì giờ, tốn kém thì giờ, thì Chúa chúng ta còn hơn như vậy nữa. Vì cái thiệp đó nói là không phải là người khác vẽ, là tay con vẽ. Và điều đó quý đối với Chúa. David không muốn cái của lễ là của lễ của Arona, hay là của đám đông, mà của lễ là của lễ của ông. Thì giữa những cái bổn phận đăng đăng của chúng ta, nhiều lúc chúng ta có thể bị cám dỗ, nghĩ rằng khi dân đám đông xung quanh nhiều quá, mình để đám đông dân của lễ đi, còn tôi thì khỏi. Tôi nghĩ không nên như vậy. Nhiều người trong chúng ta đã dâng cho Chúa rồi, nhiều người trong chúng ta phải sắp xếp tài chánh của mình mới có thể dâng được. Nhiều người trong chúng ta đã dâng rồi mà vẫn còn sắp xếp tài chánh để dâng thêm. Thì dầu chúng ta như thế nào thì tôi xin Chúa cho chúng ta trong dịp tiện này, mình không phải làm một chuyện bề ngoài, mà mình làm một công việc với tâm lòng của mình để dâng cho Chúa. Người làm quá dâng cho Chúa có 2 xu thôi, nhưng mà Chúa nhắc đến điều đó. Thì không ai trong chúng ta mà không có 2 xu. Mà xin Chúa cho chúng ta dâng với lòng chân thành, kính mến. Và chúng ta sẽ biết rằng Chúa sẽ yêu quý điều đó. Điều này không phải là niềm vui của cá nhân, mà khi cả đoàn dân làm thì cái niềm vui đó rất là lớn. Sử ký nhì đoạn 29 câu 9 nói rằng bây giờ mọi người rất đổi vui mừng vì họ đã dâng hiến với lòng thành và dâng hiến cách vui lòng cho công việc nhà Chúa. Chính vua David cũng vui mừng khôn xiết. Tôi xin Chúa cho hội thánh chúng ta không phải chỉ có niềm vui lẻ tẻ của một số người, mà đó là niềm vui chung của cả hội thánh. Tại vì cả hội thánh mỗi người giữa trước mình với Chúa thôi, dâng hiến cho Chúa để làm công việc nhà Ngài, để xây dựng gia đình hội thánh, để nhớ đến những người chưa được cứu chung quanh và nhớ đến những thế hệ sẽ kế tiếp. Nhưng mà không phải đến đây là hết. Khi học kỹ chúng ta sẽ thấy rằng cái việc mà David dâng cho Chúa đó, nó chỉ cho chúng ta một chuyện rất là lớn. Đó là khi ông David làm thì cái việc ông làm đó nó phản ảnh, phản phất chuyện mà Chúa làm. Khi nhỏ tôi đi học á, thì giống như nhiều quý vị thì đọc chuyện Anh Phải Sống của Khái Hưng. Quý vị có nhớ chuyện đó không? Cái chuyện đó kể về một cái gia đình nghèo là vợ chồng bác Phá Nề tên là Thức. Thì họ có nhiều con và không có gạo, đói và mượn tiền cũng không có được. Cho nên dầu cái sông chân đê Yên Phụ đến sông Nhị Hà đó, thì nước đang chảy rất là xiết. Trời thì sấm chớp, đen, kịch mây. Thì hai vợ chồng vẫn ráng đi chèo ra để vớt gỗ trôi á, muốn lấy gỗ đó làm thay thế, giống như trao đổi, làm củi để trao đổi với gạo. Thì họ ráng chồng chèo vỡ vớt. Vớt đến một lúc mưa xuống và cái ghe đó nó chìm. Thì cô vợ tên là Lạc. Thì cô tự bơi, nhưng mà bơi một lúc đó thì cô đuối sức, cho nên cô bám tay vào chồng. Nhưng mà bám một lúc đó thì là ông chồng ổng không có, ổng mỏi, ổng không bơi nổi nữa được. Thì cô vợ nói rằng thằng bò cái nhớn, cái bé là tên mấy đứa con á. Rồi nó là anh phải sống. Và cô buông tay ra để ông chồng cũng có thể đủ sức cũng bơi vào bờ. Ông lo cho mấy đứa con đó. Thì tôi nghĩ ông chồng mà ổng có như thế nào nữa mà vợ mình hy sinh như vậy thì ổng phải lo cho mấy đứa con thôi. Và mấy đứa con mà biết được chuyện đó thì nó phải thương mẹ nó, vì nhờ mẹ nó mà nó mới có sự sống ngày hôm nay. Thì Kinh Thánh nói với chúng ta, Chúa đối với chúng ta bằng tình thương như vậy mà chúng ta phải biết. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã không tiếc chính con Ngài, nhưng đã ban con ấy vì tất cả chúng ta. Lẽ nào Ngài không ban cho chúng ta mọi sự cùng với con ấy sao? Khi Đức Chúa Trời ban Đức Chúa Giêsu cho con người là Ngài ban chính Ngài, Ngài ban điều quý nhất của thiên đàng. Và khi Chúa Giêsu bằng lòng chịu khổ, chịu sỉ nhục và chịu chết, đó là để cứu chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có sự cứu rỗi, có sự sống đời đời, đó là tại vì sự hy sinh rất lớn đó của Chúa mà chúng ta không được quên. Vì vậy chúng ta đừng đối với Chúa bởi cái sự bằng cái sự tính toán. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta quý trọng chính Ngài và làm điều gì trong cuộc đời của chúng ta là cũng để đáp ứng lại với tình thương rất lớn đó của Chúa, với sự biết ơn. Chúa muốn cho chúng ta rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến, thì chúng ta cần làm điều đó với cái ý thức rằng đây là đến từ tình thương của Ngài. Cho nên tôi rất là cảm ơn Chúa vì Chúa dạy tôi điều này, là những điều rất là bất ngờ từ câu nói mà rất là quý. Tôi xin Chúa dùng điều này để ban ơn cho chúng ta. Thứ nhất là nhắc nhở chúng ta đối với Chúa, chúng ta phải đối với tấm lòng chân thành. Chúng ta đừng sống hai mặt trước mặt Chúa, vì sống hai mặt như vậy chúng ta sẽ mất phước. Nhưng mà chẳng những vậy, chúng ta nên hiểu sự kính yêu Chúa. Và chúng ta xin Chúa cho chúng ta làm điều này với lòng kính yêu Ngài. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên rất là vui mừng vì chúng ta có được cái cơ hội để làm điều này. Nhiều người nói với tôi rằng cái cuộc đời của mình mà những cái chuyện mình dùng cho chính mình đó, đến lúc nào sẽ thấy rất là phù du, nó bay hết. Nhưng mà cái việc gì mà chúng ta vì tình thương mà làm á, thì nó còn lại. Có một tín đồ nói với tôi rằng hồi đó đó, có nghe một vị mục sư nói rằng, tôi chưa bao giờ thấy một người dâng cho Chúa mà cuộc đời mình lại nghèo hơn. Cho nên tôi tin điều đó, cho nên tôi dâng hiến cho Chúa. Và rõ ràng rằng cuộc đời của tôi không có nghèo hơn. Chúa ban ơn có sự bình an, sự vui mừng, con cái thấy gương, rồi tụi nó lớn lên. Thì tôi muốn tâm tình với Hội Thánh, tôi xin Chúa cho tôi cũng được như vậy. Quý vị có tin rằng nếu mà chúng ta dâng hiến cho Chúa, thì Chúa sẽ không bao giờ để cuộc đời chúng ta nghèo hơn không? Mà có thể rất là giàu. Rất là giàu có, rất là yêu thương, rất là vui mừng, rất là kết quả. Và nó kết quả nhiều hơn chúng ta tưởng, lâu dài hơn chúng ta tưởng. Tại vì chúng ta làm điều đó vì yêu kính Ngài. Chúng ta cùng đứng lên hướng lòng về Chúa. Cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Cảm ơn Chúa về tình thương rất lớn của Ngài. Và xin Chúa cảm động, ban ơn cho cả Hội Thánh có sự vui mừng lớn vì mỗi một người đều làm cái công việc dâng hiến chính mình với Chúa. Chúng ta xin Chúa cho cái tình thương đó được lan tỏa cho rất là nhiều người nhận biết Chúa từ những hành động của chúng ta. Amen.